18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 49. Phần 49 TT dậy đi T chạy đi chạy 3T. Ông tỉnh lại coi, tỉnh lại đi, tôi nè, ông sao vậy, mở mắt ra, một cơn ác mộng tồi tệ vừa qua đi, tỉnh lại coi sao vậy, vút mồ hôi trên trán tôi, ánh mắt em đầy lo lắng, ba, tê đâu, ba nào, ổng, chưa về hả, trời, ông sao vậy, ác mộng à, bật ra khỏi giường, tôi chạy tới mở tung cửa, bước xuống cầu thang, tôi ngó ra ngoài cổng, hình như không có ai cả. Đúng là ác mộng thật, hú hồn hú, vía, quay lại phòng, em đang đứng trước cửa, người cuốn tấm chăn nhìn tôi đầy bất an, nằm phịch xuống giường, tôi cố trấn tĩnh trở lại, vãi cả linh hồn, em, bước vào, nằm cạnh tôi, lấy cái gối em, đặt lên chim, che lại dùng cái, nằm tênh hình ra. Nhìn khuôn mặt thất thần như vừa trải qua cơn bạo bệnh của tôi, chắc em đang muốn biết tôi đã mơ thấy gì, ông mơ gì mà kinh vậy, tôi im lặng, quả là không gì đáng sợ bằng, có phải, ông sợ, mình bị bắt quả tang không, bắt quả tang, cụm từ làm tôi giật bắn người, ngồi dậy, tôi vội thanh minh không có. Không, có gì, em nhìn tôi cười đầy thương xót, lấy cái mền phủ chim, tôi lại, em nói nghe ông mớ, là tôi biết, ông yếu thiệt, có chút mà đã sợ, thôi, chừa nhen, từ đây không có đòi hỏi nữa, nghe chưa, ông lừa được tôi chứ sao ông lừa được chính mình, sợ thì cứ nói sợ đi, không, có mà tôi thận thờ nhìn em, đưa tay vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán tôi, em nói, đừng có dối tôi nữa, mà tôi cũng sợ chứ không phải mình tê đâu, mình làm vậy là có lỗi với ba mẹ ông lắm, dù không ai biết nhưng mà tôi xấu hổ lắm, từ giờ tê đừng có ép tôi làm những chuyện như vậy nữa nhen. Lời nói chân thành của em làm tôi buồn miên man, nhìn vào đôi mắt buồn tênh của em, tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ, chỉ biết chạy theo bản năng tình dục, chạy theo ham mê thể xác mà không thèm quan tâm đến tâm tư tình cảm người khác. Nhớ lại những lần tôi dẫn dắt cô và L vào con đường tình dục, tôi thấy không còn gì hổ thẹn hơn. Tôi đã mang tội quá lớn với những người phụ nữ quanh mình, mẹ, cô, L và cả mèo nữa. Thôi đừng buồn nữa, L nói vậy là muốn T kiềm chế lại ham muốn thôi, chứ L không chê trách gì T đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, không, là lỗi của T thôi, L nói đúng, chấm S sai N lỗi, T đã ép L, tôi tự thú với em, thôi mà, đừng buồn, lỗi cũng là tại L, không, đừng nói vậy, là T cả hai tranh nhau giành phần tội về mình, có lẽ em đã quá nhân từ quá vị tha đối với một kẻ như tôi, em càng tha thứ tôi càng thấy mình mang nợ em nhiều hơn, trời ơi, làm sao tôi có thể trả hết cho em đây, ôm em vào lòng, tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm đau khổ tủi hờn vì tôi nữa, những kế hoạch dự định phân vân lưỡng lự trong ngày tôi nói lời tạ từ em, giờ đã bị tôi xóa sạch ra khỏi tâm trí, tôi không còn biết cuộc tình này sẽ đi về đâu nữa, tê xin lỗi, nhìn em, tôi muốn em hiểu tôi đang hối hận thế nào khi đã có ý định lìa xa em, giá mà tôi có thể thú nhận với em, thôi mà đừng có suy nghĩ nữa, giờ mình phải cố học nhen, tê phải giúp L nhen, em an ủi tôi bằng một nụ cười tươi tắn trên môi, chợt đặt tay lên chim tôi, em vừa sóc mạnh vài cái vừa mắng yêu, tại con chim hư này hết, từ nay không được hư nữa nghe chưa, hành động của em vô tình đánh thức con quỷ, dục vọng của tôi thức dậy, sau một giấc ngủ không an lành, con chim tôi lại dương lên, trời, em há hốc nhìn vào chỗ trồi lên của tấm chăn, ông mới nói vậy mà lên nữa à, tôi thua ông luôn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy xấu hổ vì sự cương cứng của dương vật. quay người qua một bên, tôi đưa tay vào cố ép dương vật vào giữa hai đùi, nhưng càng ép, nó càng nức ứng dữ dội, đang loay hoay xoay sở với thang nhỏ giữa hai đùi. Em ngồi dậy, mò quần áo và đi vào nhà tắm. Có lẽ em ngán ngẩm khi thấy cảnh ngựa quen đường cũ. Em không biết rằng cái cách cầm quần áo đi ra chỉ che trước mà không che sau của em, làm toàn bộ phần dưới cơ thể em đập vào mắt tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái lỗ đỏ hồng giữa hai cặp mông trắng nõn nà. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm khiến đầu tôi lại liên tưởng đến bao nhiêu là hình ảnh. Em đang làm gì? Chắc đang đánh xà bông tắm tung bọt rồi phết lên ngực, đùi, mông và cả bướm nữa. Giá mà mình được vào đó để kỳ cọ cho em. Những ý nghĩ ấy khiến tay tôi mò xuống chim và bắt đầu xóc lọ. Không, mình muốn cắm cái buổi này vào em, vào cái bướm nhầy nhụa ấm áp ấy, phải vào thôi, lần cuối vậy, tê hả, phải tê không? Có vẻ em đã phát hiện ra, tôi đang ngấp nghé bên ngoài. Tắm hả, chờ chút nhen, sắp xong rồi, mà sao tê không xuống nhà tắm dưới nhà ấy, chứ chờ đây làm gì? À, L, đưa dùm tê cái khăn, cái, khăn nào, màu gì, cái, nào màu trắng ấy? Đâu có cái nào màu trắng đâu. Có mà, coi kỹ thử. Không có. Vậy thôi, đưa dùm chai dầu gội đi, X-Men ấy. Chờ chút, ủa, đâu có chai nào X-Men đâu. Gì kỳ vậy? Cái gì cũng không có là sao? Trong đó mà, nói láo tê làm gì? Không có mà, coi kỹ lại coi. Chờ chút, tiếng nước ngừng chảy. Em lò đầu ra, không có mà, coi kỹ rồi, tê dùng cái khác đi, trong đó chứ đâu nà, ra cho tê vào coi thử coi, mệt quá, đàn ông mà, cầu kỳ vậy. Chờ chút, em khép cửa lại, có vẻ em đang lau người, thời cơ đến, giờ mà không vào thì em mặc đồ xong thì vào làm quái gì nữa. Kéo cửa, bất ngờ, tôi ập vào, quả nhiên em đang vắt khô tóc. Á, tôi chưa xong mà, đi ra, ra, nhanh, em chụp lấy cái áo kéo ra, cố che ngực, ngực và bướm, mệt quá, thấy hết rồi mà sợ gì. Tôi tỏ ra bình thản, nhưng chim, tôi ngốc lên dữ dội trong chiếc quần lót là thứ duy nhất trên người tôi lúc này. Thì ra đi, để tôi mặc đồ đã. Nhanh, em giật thêm cái quần phủ xuống bướm, ra liền. Tôi giả vờ tiến tới chỗ treo khăn, mò mò đám khăn, cố tìm cái khăn tưởng tượng. Đã nói là không có mà lì, em nhăn nhó nép vào một góc lạ. Hồi tối để đây mà tôi vờ vịt, có lẽ em đã nhận ra hành động mơ ấm của tôi. Em vội treo cái quần lên và phủ áo lên đầu định mặc vào. Nhanh như chớp tôi ùa tới, ôm lấy em. Á, bỏ ra, ông làm gì thế? Không nói năng gì nhiều, tôi kéo áo ra khỏi đầu em, nhìn thẳng vào mắt em. Tôi muốn em đọc được những ham muốn đang trỗi dậy trong tôi, chứ không phải làm em đau bằng những hành động cưỡng ép tình dục thô bạo. Em xô tôi ra, chụp lấy cái áo, nhưng tôi vẫn lì, kéo tay em lại. Tôi ôm ghì em vào lòng, nhìn thẳng vào mắt em. Có vẻ em biết tôi không muốn làm em đau. T, làm gì vậy? L, đã nói thế rồi mà, T không nghe à? Em nhìn tôi buồn bã, tôi biết mình đang hành động sai trái. Giờ có nói gì thì cũng không biện minh được. Tôi im lặng, cầm tay em, tôi đưa xuống cái buổi đang nằm kênh kiệu trong quần lót, vẫn với ánh mắt thất vọng ấy. Nhưng lúc này, tay em đang nắm lấy buổi tôi qua cái quần lót. Có lẽ em không muốn bỏ lỡ một con cua đang cứng ngắc như thế. Tôi biết đã đến lúc phải hành động. Áp mặt vào em, môi tôi dần chạm vào môi em. Sau một lúc tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận, môi em hé ra cho lưỡi tôi đi vào, kéo tuột cái quần lót vướng víu ra khỏi chân. Tôi ôm em lại cho buổi đâm thẳng vào bụng em. Em nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Có lẽ em không ngăn được bản thân mình nữa, đưa tay xuống, em vuốt ve dương vật cứng đơ của tôi và bắt đầu sục. Những cú sục mãnh liệt của em làm tôi tê dại vì sướng. L ơi, hờ hờ, đừng sục nữa, bú chim cho tê đi. Vừa nói tôi vừa ôm em ngồi xuống. Tôi nằm ngửa ra, hai tay chống xuống nền, giữ lấy cái bưởi đang chĩa thẳng lên. Em nhìn tôi ngây dại và cúi xuống, đầu lưỡi em đưa ra quét lấy mớ tinh dịch chứa ra từ dương vật ớ hớ nữa đi, đưa bưởi vào miệng. Môi em khép lại, trượt liên tục trên bưởi. Tôi không còn biết trời chăng gì nữa, tôi nằm xuống tận hưởng. Thả chim ra, em quay mặt ra sau nhả hết nước miếng và tinh dịch tích tụ trong miệng. Tưởng chừng em sẽ dừng lại, nhưng vẫn với ánh mắt vô hồn ấy, em đang nhìn chừng chừng vào tôi, không hiểu em đang nghĩ gì. Chợt tay em cuốn lấy dương vật đang ngã nghiêng và tiếp tục sục liên hồi, tay còn lại em đưa xuống dưới bướm và xoa liên tục. Tôi há hốc nhìn em, chưa bao giờ tôi có thể nghĩ đến em sẽ vừa sục chim cho tôi vừa tự sướng cho mình. Hành động kích dục ấy của em làm tôi không thể nào cưỡng lại được nữa. Ớ hờ chấm ans bắn đây l ô hớ, tôi rên lên để cảnh báo cho em biết, nhưng đã quá trễ. Dòng tinh đầu tiên phụt ra khi em vẫn còn đang mãi ngắm nhìn cái bưởi đỏ tía của tôi, và liên tiếp sau đó mặt và ngực em lạnh trọn những vệt tinh còn lại. Tôi nằm lăn ra nền phòng tắm, còn em thì vội vã đứng dậy mở vòi sen lên. Giờ tê ra được chưa? Giọng em đầy tức giận. Tôi ngồi dậy, uể oải trở lại phòng. Đầu óc tôi gần như trống rỗng sau cơn khoái cảm. Vừa nằm xuống, tôi đã lăn ra ngủ. Anh hai, dậy, dậy, ăn cơm. Tiếng ai như tiếng con mèo, chết mẹ, lần này cảm giác rất thật, hình như không phải là cơn mơ nào nữa. Con lại trời, khốn nạn thật, làm sao tôi có thể lại ngủ quên được cơ chứ, trời ơi là trời. Vừa mở mắt ra, tôi lao ngay tới chụp cái mền bên cạnh và chúm ngay lại cơ thể đang lõa lồ của mình. Mẹ ơi, hình như con mèo đã thấy hết. Làm sao đây, mà sao mặt nó tỉnh bơ vậy, mà L đâu? Dậy ăn cơm nè, ngủ gì ngủ dữ. Nhìn thái độ của nó, hình như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, mà hình như tôi vẫn đang mặc quần. Lúc nãy sau khi bước ra khỏi phòng tắm tôi vẫn còn trần truồng cơ mà, quái lạ, má đâu, không biết có phải cơn ác mộng đã thành sự thật không, không biết má tôi đã thấy gì chưa. Má dưới nhà, cơm nước xong rồi nè, xuống nhanh đi. Ừ em xuống đi, rồi anh xuống, đi đi. Con mèo vừa đi khỏi, tôi nằm phịch xuống thở vào nhẹ nhõm, hình như mọi chuyện vẫn ổn. Mà L đâu, hay là đang ở dưới nhà phụ mẹ nấu cơm? Đúng rồi, chắc là vậy, lúc nãy cô ấy vẫn còn đang tắm khi mình vào đây ngủ mà. Chắc là cô bé đã mặc quần lại dù mình. May thật, hú hồn, xém nữa trình diễn khỏa thân trước mặt con em rồi. Phù, xuống như thế nào đã, bay vào phòng tắm sửa soạn. Tôi phóng ngay xuống nhà xem tình hình nội bộ như thế nào. Hình như em đã đi về, không còn sách vở của em trên bàn nữa. Tê, anh ngủ mà sao không khóa cửa khóa ngõ gì thế, muốn ăn trộm nó vào nó dinh đồ à? Câu nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Gì má, có khóa mà, khóa gì, tôi về có thấy khóa đâu. Chắc con quên, mà bơ với chuối của ai mà làm một sách thế, con mua à? Không có, của L cho con đấy, L về quê nghe con bị đau nên mua sách qua nhà mình. Hả, của L hả, mình nó trở qua đây hé, tội nó giữ, già, tội L. Tôi thận thờ nhìn ra ngoài cửa, em đi mà không nói với tôi một lời. Chợt cô xua đuổi đầy giận dữ, và ánh mắt vô cảm của em trong khoảnh khắc cuối cùng, làm lòng tôi chợt hoang mang, hình như có gì đó trong em đã thay đổi, lại trời không phải là như vậy. Lật đề toán lúc sáng ra, nhìn những nét chữ tròn trịa của em, thật ngộ nghĩnh, nhưng lòng tôi lại nôn nao khi nghĩ về chuyện sáng nay, tôi đã ép buộc em thỏa mãn tình dục cho mình. tối, những tia nắng cuối ngày đã tát tôi uể oải nằm lăn ra giường vì mệt. Từ chiều đến giờ cứ vật vờ bên cái bàn học, cố giải cho xong hết những đề toán còn lại, nhưng điều đó là không thể khi toàn thân tôi mệt mỏi vì những lần phóng tinh lúc sáng. Ngay cả nằm xuống giường tôi cũng không dám, vì tôi sợ hôm nay tôi không giải đề kịp thì mai em sẽ không có bài để học. Và tôi cũng đang đợi chờ tin nhắn hay cuộc gọi của em. Tôi sợ khi mình ngủ thì sẽ bỏ lỡ tin nhắn của em. Nhưng có vẻ em không muốn liên lạc gì với tôi nữa. Chăn chọc một lúc, giấc ngủ mệt nhoài cũng ùa đến. Chợt thanh âm trong trẻo của chuông điện thoại vang lên. A hát ta, em đây rồi. Vội vã chụp lấy điện thoại thì ra là cô. Alo, em nghe đây cô Tê hả? Đang học hay làm gì vậy? Dạ, vậy tối nay có định đi không hay sao? Sực nhớ, lúc sáng đã cứ nằng nặc đòi cô đi chơi, giờ thì dù đang rất mệt mỏi, nhưng mà làm sao có thể từ chối đây? Ừ, đương nhiên là đi rồi, sao lại không? Vậy có gì 7:30 tê qua chở cô nghe được không? Được, vậy 7:30 em qua. Ừm, cô nói nè, giờ tê rảnh không? Sao cô có gì? Nói đi, qua nhà cô ăn cơm cho vui. Hôm nay má cô đi chùa mua nhiều đồ chay ngon lắm. Tê đang đau, ăn đồ chay tốt lắm. Tôi sững lại, hôm nay là một ngày ông trời thử thách tôi chăng? Tại sao cả hai người con gái mà tôi nặng tình lại cùng quan tâm săn sóc cho tôi đến vậy? Tôi đã làm được gì cho họ mà đáng nhận lại những điều tuyệt vời đến vậy? Ôi, không biết những món nợ này chấm cây hết ai nào tôi mới trả được sao? Tê, không thích hả? Sao im vậy? Không có. Thích, thích lắm. Đồ gì em cũng ăn. Ừm, hi hi, mà không có thịt cá đâu nhen, toàn rau đậu thôi. Đương nhiên, em biết mà. Vậy giờ qua hả? Ừm, giờ qua được không? Chờ chút em qua liền nhen, chờ chút. Ừm, thôi nghen. Còn mèo và má như thường lệ đang coi phim buổi chiều trong phòng khách và nói cười vui vẻ. Vừa thấy tôi má đã đứng dậy kéo tôi lại ghế. Sao vậy? Sao ủ dù vậy? Chiều giờ ngủ được chút nào không? Tôi mệt mỏi ngã người vào lòng mẹ tìm chút cảm giác yên bình. Vạch vạch mái tóc tôi, theo thói quen, mẹ tìm thử có con chí nào đang quấy rầy trên đầu thằng con quý hóa không? Sao, đói bụng chưa? Má dọn cơm cho ăn nhen. Không, giờ con mắc rồi, giờ con đi đây chút. Đi đâu? Giờ đến giờ ăn cơm rồi, ăn đã rồi đi chứ. Giờ con phải qua nhà cô ân hỏi bài chút. Má với con mèo ăn trước đi. Trời, giờ ăn cơm mà đi hỏi bài, tôi để tối đi. Má lay tôi. Chợt con mèo phán một câu làm tôi dựng người dậy. Qua nhà cô học mới ghê. Kèm theo câu nói đó là một nụ cười tinh ma. Ơ, không học thì làm gì? Tôi hỏi vặn lại nó xem thử nó đang có ý gì. Ai biết giọng nó kéo dài trêu tức tôi. Cô nói vậy là sao? Giờ muốn gì đây? Tôi hằn học nhìn nó, có vẻ nó biết điều gì mà tôi không biết. Má vội rằng tôi ngồi xuống trước khi có cuộc tranh cãi diễn ra thôi. Em nó giỡn mà. Thôi đi đâu, đi nhanh đi rồi về ăn cơm. Tôi lườm nó một cái trước khi ra khỏi nhà. Con này nay loạn rồi, suốt chặng đường đi trong đầu tôi những viễn cảnh xa gần luôn phiên nhau xuất hiện. Bây giờ là nụ cười, những cử chỉ yêu thương ấm áp, nhưng đến khi sự thật được phơi bày, làm sao tôi có thể chịu được những tiếng khóc nạo lòng và sự căm giận của hai người phụ nữ mà tôi yêu thương? Làm sao đây? Đang đứng trò chuyện với bà hàng xóm đầu ngõ, vừa trông thấy tôi, má cô mừng rỡ gọi lại. Tê, dắt xe vào đi cháu, cô đang đợi trong nhà đấy. Nhìn mẹ cô với nụ cười trên môi chào đón tôi, không thể hiểu bà sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi chính là người yêu của cô và cũng chính tôi đang âm thầm gieo rắc sự đau thương thứ hai lên đầu người con gái tội nghiệp của bà. Sao yếu xìu vậy, còn đau à? Cô lại gần đưa tay lên trán tôi. Ủa, cháu bị bệnh gì thế Tê? Má cô cũng đến nắm tay tôi để đoán nhiệt độ cơ thể. Nó học nhiều mà không ăn uống nên bị xỉu đó má. Trời, có chuyện đó nữa hả? Dạ, đỡ chưa tê sao cháu? Đỡ chưa cháu? Hai mẹ con thiên thần, người nắm tay, người sờ trán, nhìn vào mắt họ, những cử chỉ, những ánh mắt đầy chân thành lo lắng dành cho một kẻ tồi tệ như tôi. Điều đó làm tôi càng đau đớn và hổ thẹn. Tôi không xứng đáng được như thế này. Em xin lỗi cô, em là kẻ khốn nạn. Dòng nước mắt cay đắng chợt tuôn trào. Ơ, sao lại khóc? Sao vậy? Tôi gạt nước mắt mỉm cười. Không có, tự nhiên con thấy mắt cay cay. Thôi Ngân, dọn cơm cho em nó ăn, con ngồi chơi một chút chờ bác Nhân. Ngồi ghế đó. Không, để con phụ một tay cho vui. Thôi, cứ để cô làm. Ngồi đó đi. Cô kéo tôi lại ghế. Không sao, để em giúp một tay mà. Ăn của cô mà không góp gì hết. Mệt anh quá, muốn góp thì để sau này. Câu nói của cô hình như chỉ có tôi và cô là hiểu. Tôi thận thờ nhìn theo cái dáng đáng yêu của cô. Tôi phải làm gì đây? Suốt bữa cơm cả hai người cứ tranh nhau gắp cho tôi. Tôi chỉ còn biết cười mếu máo nhìn chén cơm cứ đầy đến tận mũi. Chưa bao giờ tôi thấy mình được chào đón nhiệt thành đến vậy. Bữa cơm ấy là một trong những bữa cơm dài nhất mà tôi từng ăn và cũng vui nhất. Giờ thì tôi biết tại sao sau khi ba mẹ cô chia tay chỉ còn hai mẹ con trong nhà, nhưng họ vẫn sống đầy vui tươi và hạnh phúc. Đơn giản là họ lúc nào cũng yêu thương, cũng chân thành, cũng đùm bọc nhau. Chỉ trong một bữa cơm, không biết bao nhiêu cuộc tranh luận bàn bạc diễn ra. .vn đầu tôi chỉ dám ngồi cười xòe xòa làm khán giả, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng bị hút vào những đề tài giật gân không kém gì mấy trang báo mạng.